À, và lúc đó thì ông hướng về những cái người bên dưới và mời Michael lên. Và khi đứng khoát tay bên khoát tay lên Michael thì ông đội trưởng này mới nói là: bạn thường nói với tôi là tôi là người hùng của bạn, nhưng mà chính bạn mới là người hùng của tôi. Nếu mà tôi được một phân nửa của bạn thôi thì tôi sẽ rất tự hào. Và lúc đó tất cả mọi người vỗ tay reo hò, và cái ông đội trưởng này trao cái giải đó về cho cái anh chàng Michael vẫn còn ốm và cao lòng thầm đứng bên cạnh. Thì chúng ta thấy nó có những cái hạn chế về thể lực, nhưng mà cái thằng bé này qua cái sự coi đó là điều một cái cơ hội rèn luyện, nó đã chuyển, và không những chuyển cái tình huống của nó mà chuyển luôn cái tình huống của đồng đội nữa. Thì mình thấy chúng ta có hay có được một cái thái độ anh dũng như vậy không? Hay là khi gặp khó khăn mình sẽ tự làm khổ mình bằng những cái phiền trách than oán của mình? Thì tất cả những cái điều mà vừa nêu lên á, nó là những cái phương thức giúp cho mình tạm thời vượt qua được tất cả những cái cuộc đời đưa tới mà không như ý mình. Nhưng mà xét về sự tu tập thì chúng ta xoay nhìn lại và chúng ta thấy nếu mà muốn dẹp cái khổ thật sự, muốn không tự làm khổ mình thật sự thì phải phân tới cái gốc khổ. Dạ thưa, có ai đoán ra cái gốc khổ nó ở đâu không ạ? Gốc khổ ở trong tâm. Có thể nói rõ hơn một chút không? À, mình nghĩ nó khổ cho nên nó khổ, phải không ạ? À, mình nghĩ nó khổ cho nên nó khổ. Mà thưa, ai nghĩ vậy? Sao mình không muốn mình khổ mà mình lại nghĩ để cho khổ? À, như vậy là cái ý niệm nó làm mình khổ, phải không? Chính cái ý niệm nó làm mình khổ chứ không phải ai khác. Tại vì bình thường á, mình nghĩ ý niệm là mình, nhưng mà không phải. Cái ý nó thay đổi luôn luôn. Đôi khi mình của tháng hôm nay nó khác, mà tháng sau mình nghĩ khác rồi, phải không ạ? Nhưng mà mình tin nơi cái ý, mình đi theo cái ý, và mình bị nó nắm mũi xoay sở, cho nên mình khổ theo nó. Mà mình tưởng đâu mình khổ vì người khác. Cái ý mình nó thay đổi luôn luôn. À, có hai vợ chồng già rồi, ở con cái thì lớn lên có nơi ăn chốn ở hết. Hai người này già cho nên khó tính, mà cứ cằn nhằn nhau cả ngày. Thì có hôm ông chồng ông bực quá, cái ông mới kêu trời. Ông nói: trời ơi, sao mà khổ quá, ngày xưa không biết cái đầu tôi ở đâu, tôi đi cưới bà. Cái bà tủm tỉm bà cười: thì ngày xưa cái đầu ông để trên vai tôi chứ đâu. Thì cũng là con người đó, mà trước thì rất thân thiết, mình mà một ngày không gặp thì mình nhớ, mà bây giờ thì mình chỉ muốn khỏi nhìn mặt cho rồi. Vậy thì cái thay đổi là cái ý tưởng của mình. Thì khi biết ý tưởng chính là cái duyên chính, cái nhân chính làm cho mình khổ chẳng phải ai khác, thì mình ngay ở đó mà mình đúng nó. Thì trong nhà thiền, đó là cái lý do vì sao chúng ta tập thiền. Chúng ta tập trong cái giờ ngồi thiền, quý vị làm gì? Ngồi tâm lắng và thấy niệm khởi không theo đó, thì chính đó là cái lần lần không có theo cái ý của mình. Và có một cái bài kệ rất hay là: mặt nước lặng trong suốt, tự nhiên thấy tận đáy, trong tâm không một vật, muôn cảnh chẳng thể chuyển. Tâm đã không khởi vọng, vĩnh kiếp không biến đổi. Nếu hay biết như thế, biết này không trước sau. Khi cái tâm của chúng ta như một cái mặt nước lặng trong suốt, tức là lúc mà cái ý niệm nó không sanh khởi đó, thì tự nhiên thấy tận đáy, các vấn đề nó sẽ rõ ràng ra với mình. Nếu trong tâm không một vật thì muôn cảnh không thể chuyển. Lúc đó mình không còn đổ thừa tại ai, tại cảnh gì nữa hết, tại vì không cảnh nào chuyển được mình nữa. Tâm đã không khởi vọng, vĩnh kiếp không biến đổi. Cái tâm của mình khi nó không khởi những cái hư dối như vậy thì nó sẽ sống được cái chỗ mà không bao giờ thay đổi. Chỗ đó gọi là chỗ thường thành. Và nếu hay biết như thế, biết này không trước sau. Nếu mình biết cái chỗ sống đó, thì mình sẽ nhận ra được cái biết này nó không trước, không sau, không được, không mất, không từ bên ngoài mà có. Thì thưa quý vị, tới ngang đó có hết khổ hay là bớt khổ không? Đó. Như vậy, nó cả hai đường mình phải đi song song. Một bên là không theo những cái hư dối của tâm niệm, của cảnh, nhưng mà một bên kia phải hằng sống với cái chỗ trong lặng của bản tâm. Thì chỗ này quý vị có hằng sống không? Chúng ta có hằng sống không? À, muốn hằng sống chỗ này thì phải bớt duyên. Nếu mà vẫn phải cái duyên nó đang còn, trần duyên chưa dứt á, thì phải bớt cái tâm dính mắc, hoặc là bớt chấp thân, vân vân. Thì người xưa có những cái trường hợp đã xảy ra như thế này, để mình thấy những người mà họ sống được thật sự rồi á, họ sống có giống mình không hay là khác. Thì có một vị tăng, khi ngày cái chuyện này là chuyện ở trong Bổn Sanh Truyện, thì ngày xưa khi mà có một cái hai bên đánh nhau, hai nước đánh nhau, thì cái nước mà thắng mới lùa tất cả dân của cái xứ thua đem đi chôn sống hết cả ngàn người như vậy.